quyền pho, thay đổi chính sách, và chắc chắn rằng lúc đó thì cái tình hình phát triển sẽ được tốt đẹp.
And let me say that through the American people and through you here, with your influence, you will press the Ford administration to change its policy toward Vietnam, thus creating further favorable conditions for the improvement of these relations.
Chính nhân dân miền Bắc Việt Nam vẫn còn nghe thấy những lời đe dọa, vẫn còn thấy những cái tiếng máy bay trinh sát của Hoa Kỳ, thì họ chưa gột bỏ được những cái ấn tượng trước đây của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
As long as the North Vietnamese people still hear the menacing words from the United States, still hear the roaring of the sounds of American reconnaissance planes over their airspace, their impression about the United States in the past are not yet done away.
Nhưng mà chắc chắn rằng tình hình này thì nhân dân sẽ tìm mọi cách để cải thiện.
But I am certain that
Hoa Kỳ,
in view of this situation, the people of America will find ways available to them to improve their relation with the Vietnamese people. Cảm ơn cái cơ hội này, tức là cái cơ hội mà được gặp gỡ các vị. Tôi đến cùng với các vị nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đến miền Nam Việt Nam với tất cả tinh thần khách quan mà tôi có được.
I had hoped after this conference here today that I and the other members of this delegation would be in a position to go back to America and say that what we had learned here would give us an opportunity to better foster peace in this area of the world.
Tôi hy vọng rằng sau cuộc gặp gỡ ở đây, tôi cũng như tất cả những thành viên khác trong phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ khi trở về nước có thể nói rằng chúng tôi đã được nghe những lời gì ở đây và chúng tôi cũng sẽ được có thể nói được rằng có cơ hội để chúng ta làm làm tốt cho cái nền hòa bình ở vùng này cũng như ở trên thế giới.
I must confess to you, Colonel, however, since coming to this meeting,
I beg your pardon, sir.
The next
tôi phải nói rằng là từ khi tôi đến đây cũng như từ khi tôi có mặt được nghe các vị phát biểu trong cái bàn hội nghị này thì tôi thấy rằng các vị không có ý muốn nhiều lắm trong việc thi hành bản hiệp định Paris. Và tôi sẽ nói rằng tôi sẽ xem xét những sự việc này, sẽ nghiên cứu những sự việc này. Tôi đi đến đâu trên báo chí gặp nhiều người thì người ta có nói lại cho tôi nghe cái vụ mà trong đó lực lượng của phía các vị đã giết các sĩ quan Hoa Kỳ và làm bị thương 7 người khác trong khi họ tiến hành một nhiệm vụ là tìm kiếm những người chết và những người mất tích. Chúng tôi thấy là nếu như đây là một hành động không nhân đạo, nhưng nếu như các vị coi rằng đó là một sự nhầm lẫn, tức là không biết đó là những người đi tìm kiếm tin tức, thì các vị tôi nghĩ là phải xin lỗi, bởi vì đây là những người tiến hành những công việc nhân đạo, nhưng các vị đã không làm điều đó. Thưa ông Trung tá, cho phép tôi nói rằng tôi hy vọng là tôi sẽ nói được nhiều với nhân dân của nước tôi là nhân dân của nước tôi sẽ có thiện chí giúp cho việc thi hành Hiệp định Paris. Và tôi cũng nghĩ rằng ông có thể làm tốt hơn tôi trong việc là kêu gọi nhân dân của phía các ông cũng có những cử chỉ thiện chí như vậy trong việc thi hành hiệp định. Nhưng tôi phải nói là tôi thấy các ông không có ý định thi hành cái bản hiệp định này, tức là các ông không có ý định chấp hành một cái cuộc ngừng bắn ngay tức khắc. Và diễn biến của qua những cái diễn biến ở đây và qua những sự việc ở đây thì cho tôi thấy rằng các ông sẽ không có ý định thay đổi cái đường hướng hoạt động của mình. Các ông sẽ từ chối đưa ra những hành động gì có tính cách thiện chí, tức là các ông sẽ không thay đổi cái cách hoạt động của mình.
Tôi muốn hỏi
cho phép tôi tiếp. Thưa Trung tá, tôi coi và chúng tôi thấy rằng tất cả những cái việc chi phí cho các vị, chẳng hạn như là các chuyến bay liên lạc giữa Hà Nội và Sài Gòn, thì nhân dân Hoa Kỳ phải trả đến hàng 600.000 đô la, một món tiền hoặc là một món tiền rất lớn. Các phương tiện khác, các thiết bị khác như xe hơi, điện thoại, nước, tôi xin lỗi, xe hơi, điện thoại, vân vân, tất cả những thiết bị đó, tôi được biết là phía các vị không hề phải trả một đồng xu nào cả. Cho nên tôi nghĩ cái hành động như trên của phía các vị là hoàn toàn không có thiện chí. Và tôi nghĩ rằng khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, tất nhiên nếu đi đến thỏa thuận thì tất nhiên không thể tránh khỏi có những sự hiểu lầm và có những vấn đề cần phải bàn cãi nhiều. Nhưng nếu hai người chủ tâm để đi cùng đến sự thỏa thuận thì tôi nghĩ sẽ có cơ hội và sẽ có hy vọng từ những cuộc thảo luận đó. Nhưng qua hành động của các vị từ khi tôi đến đây thì tôi buộc phải có cảm nghĩ rằng là các vị không có ý định để thi hành hiệp định. Các vị không sẵn sàng để tiến hành cuộc thương lượng, cuộc bầu cử tự do như hiệp định quy định, không có ý định đình chỉ chiến sự. Tôi có thể nói là khi tôi trở về với Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ, thì tôi có thể nói với nhân dân là chúng tôi là nhân dân miền Nam Việt Nam sẵn sàng làm như vậy theo ý nghĩa các vị nói, tức là nếu các vị mà thi hành hiệp định nghiêm chỉnh thì họ cũng sẵn sàng làm như vậy. Và chúng tôi hy vọng rằng và chúng tôi có thể nói rằng nhân dân Hoa Kỳ quyết tâm để thi hành bản hiệp định Paris. Chúng tôi hy vọng các vị sẽ trở lại bàn thương lượng thay vì hưởng tất cả những thứ mà các vị cần. Còn ngoài ra thì không có một cái hành động thiện chí nào hay tích cực nào để giải quyết các vấn đề. Cho phép tôi cảm ơn ông Trung tá là đã được gặp gỡ với phái đoàn các vị ở đây. Nhưng tôi nói rằng tôi đã có ý định là bỏ phiếu chấp thuận việc chuẩn chi bổ sung viện trợ quân sự.
Không biết có phải vừa rồi vì nghị sĩ nói lên có phải là nhắc đến cái vụ Bình Chánh không? Nếu đúng như vậy thì cần nói rõ rằng Tổ Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên đã họp và xác định đây không phải là hoạt động của Tổ Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên. Đây chỉ là hành động riêng rẽ nhằm những mục đích không rõ ràng của phía Hoa Kỳ mà thôi.
I wonder if you were referring to the case which occurred in Binh Chanh area. But if it is so, I should like to state clearly that the four-party joint military team at its meeting determined that that activity was not an activity of the four-party team. It was a separate, a private act for not clear purposes conducted by the U.S. delegation.
Vấn đề thứ hai là cứ mỗi lần chính phủ Hoa Kỳ muốn tăng cường chiến tranh, muốn tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn, thì thường lại làm dùm beng lên về cái việc là phía bên kia không muốn thi hành hiệp định.
The second matter is that each time the United States government wants to intensify the war, wants to increase military aid to the Saigon administration, it clamors about the fact, it clamors, that slanderously clamors that the other side does not intend to execute the agreement.
Việc các vị, tôi xin nói hết. Tôi xin nói hết.
Let me finish my statement.
Việc các vị bỏ phiếu như thế nào là quyền của các vị.
What about as to how about the results of your vote? It depends on you. It is your right.
Nhưng lịch sử sẽ xét đến cái việc mà tiếp tục chém giết, tiếp tục gây những cái tàn sát ở miền Nam Việt Nam.
But history will judge the continuity of American killing and massacre of people in Vietnam. Our time is finished. Let me cordially thank you all, and I sincerely wish you all good health, and I hope that you will fulfill the task you are responsible for.
Thank you,
Bà.
We thank you for this opportunity to meet with.
Tôi cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội để tiếp xúc với phái đoàn.
We have, in the course of 90 minutes, established a dialogue.
I'm sorry.
In the course of 90 minutes of conversation.
Trong vòng 9 phút, chúng ta đã có một cuộc đối thoại.
I would like to see negotiations continue at the very highest level.
Tôi hy vọng rằng các cuộc thương lượng sẽ được tiếp tục ở cấp cao nhất giữa nước các vị, giữa nước chúng tôi và Việt Nam Cộng Hòa, để có những nỗ lực thực sự nhằm mang lại hòa bình cho khu vực này.
I believe that people of goodwill,
rằng những người mà có thiện chí thì dù họ sống ở đâu đi chăng nữa vẫn có thể có những cố gắng để giải quyết những vấn đề mà có ích cho nền hòa bình. Tôi rất cảm ơn quý vị vì cái cơ hội gặp gỡ này.
Ladies and gentlemen, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, trưởng đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban liên hợp quân sự hai bên Trung ương, hân hạnh chào các vị.
Major General Hoàng Anh Tuấn, Chief of the Military Delegation of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, would like to say a good morning to all of you present here.
Vì các vị đến trễ hơn 35 phút, trước hết chúng ta cần xác định các vị muốn cuộc trao đổi ý kiến vẫn được tiến hành trong vòng một tiếng đồng hồ, hay là chúng ta kết thúc vào 12 giờ như trước đây thì các vị đã đề nghị.
Because you are late 35 minutes, so I would like to know whether we are going to talk within an hour as a schedule or only till 12 o'clock.
We would like to talk for 30 minutes, if that's agreeable.
Chúng tôi muốn nói chuyện trong vòng 30 phút theo cái kế hoạch, tức là đến giờ đã định.
Tôi sẵn sàng trao đổi ý kiến với các vị về những vấn đề mà các vị muốn nêu ra. Xin mời.
I'm ready to talk to you any problem you would like to raise.
Thank you. I apologize.
Trong cuộc phỏng vấn hôm nay,
I would like to first introduce myself. I'm Senator Dewey Bartlett from Oklahoma, United States Senate.
Trước hết cho tôi xin được giới thiệu, tôi là thượng nghị sĩ.
I would like to ask Congressman Clinton, each of our delegation, to introduce himself or herself.
Tôi cũng xin giới thiệu các vị thượng nghị sĩ cũng như hạ nghị sĩ sẽ tự lần lượt giới thiệu mình.
I am Representative John Flint of the state of Georgia.
Tôi hạ nghị sĩ.
I am.
Cảm ơn thưa tướng.
Đã.
Thưa tướng đã tiếp chúng tôi.
General, we're very interested in learning the whereabouts and condition of our MIAs, our Michigan Act.
Thưa tướng, chúng tôi mong muốn được tìm hiểu về tin tức cũng như là tình hình của những người bị mất tích trong chiến tranh.
The United Nations has expressed the will of the world, recognizing that efforts to provide this information is a most humanitarian and very important moral issue.
Liên Hợp Quốc thì đã thông qua một cái nghị quyết để bày tỏ cái quan tâm của mình về tình hình và thấy rằng cái việc tìm hiểu về tin tích những người mất tích là một vấn đề có tính chất nhân đạo và quan trọng.
They resolved that regardless of meetings taking place or meetings not taking place or warfare, that every nation should cooperate and every group should cooperate finding the whereabouts and
condition of MIA. Họ đã có nghị quyết rằng là mặc dù các cuộc thương thảo có được tiếp tục hay không, mặc dù có chiến tranh hay là có chiến tranh hay không, các bên, các nhóm phải có những cái sự nỗ lực hợp tác với nhau để tìm hiểu tin tức về những người chết và mất tích.
I would like to ask you why the Provisional Revolutionary Government has not cooperated in this effort. And further ask you, will it cooperate from this point on?
Tôi xin hỏi là tại sao chính phủ cách mạng lâm thời đã không hợp tác trong cái nỗ lực này và kể từ phút này thì chính phủ cách mạng lâm thời liệu có những cái cố gắng trong cái việc hợp tác này không?
Tôi sẽ phát biểu ý kiến về vấn đề mà ngài nêu ra.
I shall speak of the problem you have just mentioned.
Trước hết, tôi xin đính chính, không có vấn đề là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam không hợp tác.
First, I would like to say that there is no problem that the Provisional Revolutionary Government has not yet cooperated in this effort.
Trước khi phát biểu về vấn đề cụ thể mà ngài nêu ra, tôi thấy cần phải nêu ra một số ý kiến về tình hình làm cho các điều khoản của Hiệp định Paris không được thi hành, trong đó có điều 8B về việc tìm kiếm những người chết và mất tích.
Before going into the specific problem you have just mentioned, I would like to say a few words about the situation that has made impossible the implementation of the provisions of the agreement, including Article 8B of the agreement you have just mentioned.
Và còn nhìn nhận những cái tình hình trong đó thì mới sẽ thấy rõ bối cảnh vì sao mà các điều khoản đó, kể cả việc tìm kiếm người chết và mất tích, bị trở ngại.
And only when we understand the general situation can we have the general picture of why the provisions of the agreement, including the provision on the searching the dead and missing, are not yet implemented.
Sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn khốc với việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời cùng nhân dân miền Nam Việt Nam hết lòng mong muốn đạt được một nền hòa bình thực sự trong độc lập và tự do, hàn gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng đời sống ấm no và giải quyết các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc.
After many years of an atrocious war, the Provisional Revolutionary Government, in signing the Paris Agreement on Vietnam, earnestly hoped to achieve a genuine peace in independence and freedom, to heal the wounds of war, to build up a happy life, and to settle the internal affairs of South Vietnam in a spirit of national reconciliation and concord.
Chính phủ cách mạng lâm thời đã tôn trọng ngừng bắn, đã trao trả đúng thời hạn Hiệp định Paris quy định các nhân viên quân sự và nhân viên dân sự Hoa Kỳ bị bắt và giam giữ, và đã nhiều lần đưa ra nhiều đề nghị hợp tình hợp lý về thực hiện ngừng bắn và về thi hành các điều khoản khác của Hiệp định Paris để thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc.
The Provisional Revolutionary Government has respected the ceasefire, has returned as scheduled under the Paris Agreement all U.S. captured and detained military and civilian personnel, have also many times put forward sensible and reasonable proposals on the observance of the ceasefire and the implementation of other provisions in order to achieve a peace and national concord in South Vietnam.
Trong những vấn đề mà chúng tôi đưa ra, có cả việc bàn về thể thức thực hiện điều 8B về tìm kiếm những người chết và mất tích.
Among the questions we have posed is the question of getting information about the missing in action under Article 8B of the agreement.
Thế nhưng, Hiệp định Paris được ký kết đã hơn 2 năm rồi, mà nhân dân miền Nam Việt Nam chưa có hòa bình. Chiến tranh còn tiếp diễn ác liệt. Nhân dân chúng tôi hàng ngày còn phải chịu biết bao nhiêu tàn tật đau thương.
It is over 2 years now after the signing of the Paris Agreement, but there has been no peace for the South Vietnamese people. The war is still going on fiercely, and our South Vietnamese people are daily greatly suffering.
Vì sao mà có tình hình như vậy?
What is the cause of this situation?
Tôi thấy cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là do chính phủ Hoa Kỳ đã không tôn trọng những lời cam kết của mình, đã không tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, đã tiếp tục tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đẩy mạnh chiến tranh chống lại nhân dân, chống chính phủ cách mạng lâm thời, chống việc thi hành hiệp định.
I deem it necessary to say frankly that it is because the U.S. government has not yet respected its commitments under the agreement, has not yet respected the fundamental national rights of the Vietnamese people and the right to self-determination of the South Vietnamese people, has continued its military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, continued to give military aid to the Nguyễn Văn Thiệu administration to intensify the war against the people, against the Provisional Revolutionary Government, against the implementation of the agreement.
Chính phủ Hoa Kỳ đã để lại và đưa thêm vào miền Nam hơn 25,000 nhân viên quân sự làm cố vấn.
The U.S. government has left behind or newly brought in more than 25,000 military personnel disguised as civilians and serving as advisors.
2 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường viện trợ cho Nguyễn Văn Thiệu hàng triệu tấn vũ khí, dụng cụ chiến tranh, gồm cả những đại bác, xe tăng, máy bay và tàu thủy hiện đại mà trước đây Thiệu không có.
Over the past 2 years, the U.S. government has given Thiệu millions of dollars in supply of armament, ammunition, and war material, including modern aircraft, tanks, warships, which Thiệu did not have in the past.
Nhiều tỷ đô la đã được chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu cho Nguyễn Văn Thiệu để đẩy mạnh chiến tranh.
Billions of dollars have been used by the U.S. government for Nguyễn Văn Thiệu's intensification of the war.
Perhaps the colonel didn't understand my question. General. I mean the general, excuse me. It had to do with MIA.
Thưa thiếu tướng, hình như là thiếu tướng chưa hiểu ý kiến của tôi.
trong câu hỏi của mình là cái câu hỏi đối với những vấn đề những người chết và mất tích.
Tôi hiểu rất rõ ý kiến của ngài. Tôi muốn giải đáp ý kiến đó một cách có hệ thống và cơ bản.
And I'm explaining that in a systematic and all-round manner.
Well, I think it's important that the answers be rather short so that everybody can participate when the question is not being answered. I think it would be better to turn over to another question.
Vì là tôi nghĩ rằng là các câu hỏi cần được trả lời một cách ngắn gọn hơn để tất cả mọi người có thể cùng tham gia thảo luận. Bởi vì khi một câu hỏi không được trả lời thì ta có thể chuyển sang một câu hỏi khác.
Tôi thấy có một vấn đề rất cơ bản mà hiện nay mọi người đều quan tâm, kể cả nhân dân Mỹ. Đó là tình hình nghiêm trọng ở miền Nam Việt Nam đưa đến việc không những điều 8B mà các vị nêu ra mà còn các điều khoản khác quan trọng hơn nữa cũng đang bị vi phạm.
I think that there is a basic problem that the Vietnamese, the world and the American people is concerned about. That is the serious situation in South Vietnam that has made impossible the implementation of Article 8B and other provisions
could
of the agreement.
Can we have some agreement on the length of the time of the answer to something like, say, 2 minutes, so that everybody will have a chance to pose a question to the general?
Thưa tướng, liệu chúng ta có thể thỏa thuận với nhau về cái cách trả lời, thí dụ như là mỗi câu hỏi khoảng 2 phút để mà tất cả các vị có mặt ở đây có thể đặt câu hỏi để thiếu tướng giải đáp hay không?
Xin lỗi, tôi thấy cần phải nói những điều mà cần thiết phải nói, bởi vì thấy rằng là các vị, các bà và các vị đến đây gặp tôi cũng chính là để mà hiểu biết quan điểm của chúng tôi.
I find it necessary to say what is going to be said, because I believe that you ladies and gentlemen come here in order to study the situation and also our viewpoint.
Các bà và các vị đang quan tâm đến việc tìm kiếm người chết và mất tích, thì chính tôi đang nói rõ vì cái chính sách tiếp tục chiến tranh của chính phủ Hoa Kỳ làm cho tất cả các điều khoản của Hiệp định Paris, trong đó có điều khoản về việc tìm kiếm người chết và mất tích bị trở ngại.
Ladies and gentlemen, you are concerned about the question of the missing in action. And I am explaining that it is because of the war, the policy of war continuation of the US government, that all provisions of the Paris Agreement are not yet implemented, including Article 8B concerning the missing in action.
Among the next question, I'd like to call on Congressman Flint. Congressman? General Swan? General, I have two questions.
Thưa Thiếu tướng Tuấn, tôi có hai câu hỏi.
One relates to the a follow-up question asked by Senator Bond. The other one goes to a more general area, widespread area.
Câu hỏi thứ nhất của tôi thì cũng giống câu hỏi của bạn đồng nghiệp của tôi vừa nói, tức là về vấn đề người chết mất tích và thiếu tướng đã đi vào cái phạm vi rộng.
First, let me join with my colleagues in thanking you for the opportunity to meet with you.
Tôi cũng xin cùng bày tỏ với ông bạn của tôi cái lòng biết ơn thiếu tướng đã dành thời giờ để đón tiếp chúng tôi.
We meet with you basis and foundation of goodwill and good faith.
Chúng tôi đến đây gặp thiếu tướng trên cái cơ sở của sự thiện chí cũng như là lòng tốt.
Let me say that every question that you raised in your answer to Senator Barker could be resolved if you were willing to negotiate freely and frankly.
Tôi nghĩ rằng là tất cả các vấn đề mà thiếu tướng đã nêu với ngài thượng nghị sĩ của tôi thì có thể được giải quyết nếu thiếu tướng thực sự mong muốn những cái cuộc thương thảo là cách cởi mở và thiện chí.
My first question regarding MIA's American known dead bodies not yet returned.
Câu hỏi của tôi thứ nhất là về những người chết mất tích và xác những người bị chết cho đến nay vẫn chưa được hồi hương.
Why has the PRG not returned the bodies of 41 American personnel whose names were on the list given to the United States during the negotiations in Paris?
Tại sao chính phủ Cách mạng lâm thời chưa trao trả xác của 41 binh sĩ Mỹ mà tên tuổi của những người này đã được thống kê và trao cho phía Hoa Kỳ tại các cuộc thương thảo tại Paris?
These are men who died in captivity.
Đó là những người chết trong thời gian bị bắt.
In prison camps, but whose bodies have not been returned to the United States.
Trong các trại giam, nhưng mà xác những người đó thì chưa được trao trả cho nước Mỹ.
Asking if you'll answer the question why they have not been returned.
Tôi muốn hỏi câu hỏi là tại sao những người đó chưa được trao trả.
Chính tôi đang giải đáp những vấn đề mà các vị nêu lên. Tiếc rằng các vị đã ngắt lời tôi.
I am explaining the question you have raised, but it is regrettable that I have been interrupted.
Chúng ta còn có 5 phút.
As a schedule, we have only 5 minutes more.
Tôi muốn nhân dịp này nói rõ với các bà và các vị rằng chính sách tiếp tục chiến lược quân sự và tiếp tục chiến tranh của chính phủ Hoa Kỳ vi phạm toàn bộ các điều khoản trọng yếu của Hiệp định Paris về Việt Nam đang tiếp tục gây nên chết chóc, tang tóc, đau thương cho nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi, cản trở việc thi hành bất cứ điều khoản nào của Hiệp định Paris.
And I'm saying that it is because of the policy of the U.S. government for continued military involvement, for the continuation of the war, in serious violations of all provisions of the Paris Agreement. The war which is causing mourning and suffering to the South Vietnamese people, which is impeding the implementation of all provisions of the agreement.
Có một điều đơn giản mà bất kỳ người nào có thiện chí cũng đều có thể thấy rõ là với một cuộc chiến tranh khốc liệt mà chính tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu thi hành chính sách của chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh gây nên hàng ngày hàng trăm hàng ngàn người chết bị thương đói khổ cho nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi, trong điều kiện như vậy thì thử hỏi có thể làm được việc gì?
There is a simple question.
Chúng tôi cho rằng
tôi muốn hỏi về cái xác của 41 người đã bị chết mà tên tuổi những người này đã được trao trả tại Paris.
Xin lỗi, để tôi tiếp tục.
Excuse me, let me continue my.
Chúng tôi cho rằng
tôi muốn biết rằng là xác của 41 người đó ở đâu.
Thưa vị dân biểu, thế thì tôi cũng muốn được trả lời rằng vì sao Hiệp định Paris được ký kết rồi mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh làm cho nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi không có được hòa bình và không thể thi hành được bất cứ một điều khoản gì của Hiệp định Paris, kể cả việc giúp đỡ tìm kiếm người chết và mất tích.
Yes, sir. So there is also the problem that why the Paris Agreement was signed for more than 2 years ago, but the U.S. government is continuing to intensify the war and making the South Vietnamese people lead a more miserable life, making impossible the implementation of all provisions of the agreement, including Article 8B.
Why are the 41 bodies?
Sát của 41 người đã bị chết thì ở đâu?
Chúng tôi nghĩ rằng các vị đến đây gặp chúng tôi chắc là có lòng mong muốn trao đổi để cùng rõ quan điểm với nhau và hiểu rõ cái tình hình thực tế ở miền Nam Việt Nam hơn.
I believe that you come here in order to exchange your view and also to understand our position in order to understand the situation in South Vietnam more clearly.
Tôi cho rằng tôi không bắt buộc phải trả lời những câu chất vấn có tính chất gay gắt của vị dân biểu.
I believe that I'm not going to force to answer the compelling question raised by you, sir.
Chúng tôi biết rằng nhân dân Mỹ sẽ hiểu chúng tôi.
And we do not want to answer this one. Congressman McCloskey?
We believe that the American people will understand our position.
Congressman McCloskey?
Tiếc rằng theo đúng thỏa thuận thì cuộc gặp gỡ đã đến giờ kết thúc.
Unfortunately, as a schedule, time is up.
Cảm ơn các vị đã đến.
Thank you for your time.
Congressional delegation has ever met with somebody with whom we're obviously at war, and I was amused that at every occasion where we made some challenging statement to them, the colonel responded with a very accurate and truthful description of the fact that we also were violating the agreement. Clearly, from all of the facts that we have found here, in the first year after the Paris Agreement, the South Vietnamese deliberately violated that agreement. They tried to expand government territory in 73. In 1974, the BC have, and the DRG have deliberately violated the agreement, and the United States has joined in the deliberate violation by going over their airspace. So we've got all sides to the agreement violating it, and all sides accusing the other side of violating it. And I think it's probably time for a new diplomatic initiative where Henry Kissinger and Lê Đức Thọ get together and try at the very highest level to see if there is some way to resolve this matter. But it's clear that the war is going to go on, that the impasse is going to go on, that 100,000 people a year are going to be killed, and 250,000 people are going to be refugees. Neither side has any intention of abiding by the agreement. Unless there is a new diplomatic initiative, it's just going to continue. And that's my impression so far.
In the course of discussion of the MIAs, though there is obviously a lack of real progress on that issue, there was an agreement, or at least there was a response to a question that I asked, that they would forward the names through the commission as we presented them and seek information from their government on it, and that's just a step.
Well, how do you characterize these meetings that you had?
You mean the meetings here this morning?
Yes, ma'am.
Well, I think they didn't move very far. I think it was almost just an original or beginning of dialogue, and I think that we didn't proceed too far with them.
Do you think that this dialogue can be continued?
I certainly hope so, because I think there has to be more and more dialogue among all of the parties involved in seeking to implement the Paris Agreements, provisions concerning the MIAs, as well as the provisions which would lead to a lasting peace.
What about Dr. Kissinger? Are you going to be interested in having him return here or see that he returns here to establish some more relations?
I think that's essential. I think that our basic commitment to achieve credibility for our own country and among the nations of the world, as well as in Vietnam, is to show that we can exercise vigorous effort in the direction of seeking to bring parties together, utilizing our influence with the Soviet Union and China, utilizing our influence with the Saigon government to to try to bring about a meeting of the parties to lead to a meeting of the mind for an agreement which would implement the Paris Agreement so that there could be a government in which all the people are represented and in which there can be peace in Vietnam.